Đồng tiền ảo Bitcoin là gì, tại sao nó được nhiều người quan tâm và đầu tư đến vậy? Nếu bạn có ý định đầu tư hoặc chỉ đơn giản là tìm hiểu xem nó là cái gì mà mấy bà hàng xóm đồn về nó nhiều thế, thì đây đúng là bài viết dành cho bạn rồi đó. Bây giờ thì bạn hãy cùng Blog Tiên Nào tìm hiểu nhé. Bitcoin là gì? Bitcoin, ký hiệu là BTC, XBT, được cha đẻ của nó gọi là Peer-to-Peer Electronic Cash System, tức là hệ thống tiền điện tử ngang hàng. BTC là một loại tiền điện tử, hay còn gọi tên khác là tiền tệ kỹ thuật số, tiền mã hóa, tiền ảo, tiền số, phân cấp. Nếu xét dưới góc độ của người dùng thì nó khá giống với các loại tiền trên các ví điện tử như Momo, ePay, mà mọi người hay sử dụng. Nhưng điểm khác biệt của nó chính là sự phi tập trung, chi tiết như thế nào thì mọi người cùng xem tiếp để hiểu rõ hơn nhé. Tên Bitcoin biểu tượng ký hiệu BTC, XBT người phát minh Satoshi Nakamoto ngày ra đời 3 tháng 1 năm 2009 tổng nguồn cung tối đa 21 triệu BTC tên miền chính thư cờ https://bitcoin.org/ diễn đàn thảo luận Bitcoin Talk Source https://gitsub.com/gitsub.com/witipaper/http://2.gitsub.com/bitcoin.pdf/BTC khác gì với tiền thông thường. Trước khi nói giữa chúng có những điểm khác nhau gì, ta nói về điểm chung trước nhé. Điểm chung giữa hai loại tiền này là có thể thanh toán và chuyển giữa các bên, chỉ đơn giản vậy thôi đó. Vậy thì điểm khác là gì? So với tiền pháp định như VND, EUR hay thậm chí là USD thì chúng thường bị kiểm soát bởi chính phủ hoặc ngân hàng trung ương. Nhưng đối với đồng tiền BTC thì không một ai có thể kiểm soát được nó, đây là điểm khác biệt làm nó trở nên đặc biệt. Ngoài ra nó không tồn tại ở dạng xu, tờ giấy hay polymer như các loại tiền thông thường mà mọi người hay dùng, mà nó tồn tại hoàn toàn ở dạng kỹ thuật số. Ai là người tạo ra Bitcoin? Bitcoin được tạo ra bởi một cá nhân hoặc tổ chức nào đó nhưng không muốn tiết lộ danh tính nên đã lấy tên là Satoshi Nakamoto. Nghe đến cái tên sẽ là chúng ta liên tưởng đây là một người Nhật Bản, nhưng nhiều người cho rằng đây không phải là cá nhân đến từ Nhật mà chính là Elon Musk. Cho ai chưa biết thì Elon Musk chính là người sáng lập SpaceX, đồng sáng lập PayPal và Tesla Motor. Nhưng hầu hết những người mà cộng đồng cho là Satoshi đều bị phủ nhận, chỉ duy nhất Greg Wright, nhà khoa học và doanh nhân đến từ Úc, nhận mình chính là Satoshi Nakamoto. Vì tự nhận mình là người tạo ra Bitcoin nhưng không chứng minh được nên CV kép được cộng đồng đặt cái tên Fake-toshi. Ngoặc kép chấm, đến ngày nay danh tính của Satoshi Nakamoto cũng chỉ là một dấu hỏi lớn. Xem ngay, Satoshi Nakamoto là ai, nhân vật bí ẩn nhất thế kỷ 21? Bitcoin ra đời như thế nào? Vào năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới diễn ra do bong bóng bất động sản Mỹ, kéo theo là Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư lớn thứ tư của Hoa Kỳ, tuyên bố phá sản với khoản nợ 619 tỷ đô la Mỹ. Nền kinh tế Hoa Kỳ và thế giới chao đảo, hàng loạt các hệ lụy như thất nghiệp, doanh nghiệp phá sản. Sự hoài nghi về hệ thống ngân hàng truyền thống dấy lên từ đây. Vào thời điểm ấy, tên miền bitcoin.org được đăng ký vào 18 tháng 8 năm 2008. Ngày 31 tháng 10 năm 2008, white paper của Bitcoin được phát hành bởi Satoshi Nakamoto. Ngày 3 tháng 1 năm 2009, Genesis block, khối đầu tiên trên blockchain của Bitcoin ra đời, lần đầu tiên đồng tiền không chịu sự kiểm soát của chính phủ hay ngân hàng trung ương ra đời. Bitcoin hoạt động như thế nào? Bitcoin hoạt động dựa vào công nghệ blockchain. Công nghệ này giúp bạn giao dịch mà không phải thông qua một bên thứ ba nào. Blockchain cung cấp một cuốn sổ cái, tại đây chứa toàn bộ các giao dịch trên mạng lưới. Khi bạn thực hiện một giao dịch, đầu tiên nó sẽ được xác thực bởi miner, thợ đào ở đây thực chất là một máy tính. Máy này thực hiện việc xác minh cho các giao dịch, đổi lại họ sẽ được phần thưởng là BTC. Tiếp đó, nếu không có bất kỳ sự gian lận nào thì giao dịch của bạn sẽ được thêm vào cuốn sổ cái này, đồng nghĩa với việc chuyển tiền của bạn thành công. blogtinao.com. Xin đưa ra một ví dụ để bạn hiểu hơn, ví dụ. Bạn có người thân của bạn bên Anh, nếu họ muốn gửi tiền cho bạn thì sẽ phải ra ngân hàng hoặc chuyển qua thẻ Visa cho bạn hay một cổng thanh toán online nào đó. Nói chung đều phải qua một bên trung gian và mất phí, phải mất vài giờ thậm chí vài ngày số tiền mới được chuyển qua cho bạn. Lúc tiền đã qua thì bạn phải ra ngân hàng ngồi chờ các thủ tục rút hoặc ra cây ATM rút, quá trình này tốn nhiều thời gian, công sức và tiền phí. Hơn nữa, bạn và người thân đang chọn hình thức tin tưởng vào ngân hàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngân hàng bị tấn công bởi tin tặc hoặc có một cá nhân nào đó trong ngân hàng sử đổi giao dịch của bạn? Nhưng nếu người thân của bạn sử dụng Bitcoin thì lại khác, họ vẫn có thể gửi tiền cho bạn mà không phải thông qua một bên trung gian nào cả. Chỉ cần có kết nối Internet, chỉ mất 5 đến 10 phút, họ có thể gửi BTC cho bạn từ một nơi nào đó trên thế giới. Và đương nhiên ở Việt Nam bạn cũng sẽ nhận được Bitcoin, phí chuyển tiền gần như bằng không, việc bán nó dễ dàng như vàng hay đô la với tỷ giá hiện tại trên các sàn giao dịch. Tại sao chúng ta có thể tin tưởng Bitcoin? Chúng ta có thể tin tưởng Bitcoin vì chúng ta không cần tin tưởng bất cứ gì, nghe có vẻ rối đúng không nào, nhưng sự thật nó là vậy đó. Với tiền ảo Bitcoin bạn có thể chuyển nó đi từ người này sang người khác mà không cần thông qua một bên thứ ba nào khác như ngân hàng để tạo dựng niềm tin. Ngoài ra, Bitcoin có mã nguồn mở và hoàn toàn phi tập trung, nếu bạn là lập trình viên thì bạn có thể kiểm tra cách hoạt động của nó. Mọi giao dịch trên mạng lưới của Bitcoin đều công khai và bất cứ ai cũng có thể kiểm tra, một khi bạn thực hiện một giao dịch thì không có gì có thể chỉnh sửa hoặc đảo ngược nó. Vì nó không chịu kiểm soát của bất cứ ai ngay cả chính tác giả tạo BTC. Đơn vị của Bitcoin, đồng tiền ảo Bitcoin cũng có đơn vị là Satoshi, được theo tên của người tạo ra nó, Satoshi Nakamoto, Satoshi là đơn vị nhỏ nhất đồng tiền này. Ta có thể quy đổi một BTC bằng 100,000000 Satoshi, tức một đơn vị Satoshi bằng 0,000001 BTC, nếu so với VND thì một Satoshi có giá trị hơn một đồng Việt Nam tại thời điểm viết bài. Ưu điểm của tiền điện tử BTC. Như các chuyên gia hàng đầu đánh giá thì sự ra đời của Bitcoin đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử về hình thức thanh toán điện tử, Bitcoin. Mang những ưu điểm vô cùng lớn và hơn hẳn những đồng tiền khác, thuận tiện trong giao dịch Bitcoin không thể làm giả bảo mật cao và rất an toàn, bảo mật cao và rất an toàn, chi phí giao dịch cực thấp, tiềm năng phát triển thương mại điện tử thuận tiện trong giao dịch. Nếu như với các ngân hàng hay dịch vụ thanh toán online, trung gian giao dịch thường sẽ có một giới hạn về chuyển và nhận tiền trong ngày cũng như thời gian. Nhưng với Bitcoin thì hoàn toàn không có, bạn có thể gửi tùy ý với số lượng không giới hạn, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới vào bất cứ thời gian nào cho người thân, bạn bè mà không có ai quản lý được số tiền bạn gửi. Bitcoin không thể làm giả. Một ưu điểm tiếp theo của Bitcoin chính là không làm giả được, bởi Bitcoin không tồn tại dưới dạng vật chất như những loại tiền khác. Hơn nữa việc kiểm định Bitcoin cũng không tốn chi phí nào trong khi vàng là rất cao. Bảo mật cao và rất an toàn. Mọi thông tin giao dịch Bitcoin đều được hiển thị trên Internet nhưng danh tính người giao dịch không xuất hiện nên tính bảo mật thông tin rất cao. Tính tới thời điểm hiện tại thì giao thức Bitcoin vẫn chưa hề có một lỗ hổng bảo mật nào để làm mất Bitcoin của người dùng, chi phí giao dịch cực thấp. Do không có bên trung gian nào quản lý việc giao dịch Bitcoin nên chi phí bằng không, bạn chỉ mất phí xử lý giao dịch trên các hệ thống nhưng nó là rất thấp. Một giao dịch chuyển 49.552 BTC tương đương 480 triệu đô la Mỹ, chuyển đi chỉ mất khoảng 0,18 đô la Mỹ, một giao dịch hàng trăm triệu USD mà mất phí chưa tới 5.000 đồng Việt Nam nữa. Bạn đã có thể hình dung nó thấp cỡ nào rồi chưa? Bảo vệ môi trường, đồng tiền Bitcoin không phải sử dụng hóa chất in ấn hay khai thác để tạo ra nó nên rất an toàn với môi trường. Hệ thống máy tính xử lý giao dịch Bitcoin tiêu tốn ít điện năng hơn nhiều so với hệ thống tài chính hiện tại. Tiềm năng phát triển thương mại điện tử. Hiện nay đã có rất nhiều doanh nghiệp, công ty, cửa hàng, cho phép sử dụng Bitcoin để thanh toán hóa đơn. Mọi giao dịch Bitcoin không thể hoàn trả hay đảo ngược lại, nên mọi tình trạng gian lận đều vô ích. Nhược điểm của tiền điện tử Bitcoin. Mặc dù BTC có rất nhiều ưu điểm nhưng không có gì là hoàn hảo cả, những nhược điểm của đồng tiền này có thể kể đến như số lượng người dùng chưa nhiều, không dễ để sử dụng Bitcoin, ngá Bitcoin thường biến động, hacker, tội phạm rửa tiền lộng hành, số lượng người dùng chưa nhiều. Bitcoin chủ yếu được sử dụng ở những nước phát triển như Mỹ, Trung Quốc, còn ở những quốc gia không phát triển như Việt Nam thì việc sử dụng tiền giấy, vàng đã quá quen thuộc. Và đa số người dân không am hiểu về những đồng tiền điện tử, một số nhóm người chưa có đủ kiến thức, chưa biết Bitcoin là gì, thì lại cho rằng BTC là ảo. Không đáng tin cậy, nên họ vẫn còn e dè và lo ngại khi sử dụng tiền Bitcoin, không dễ để sử dụng. Nếu không có kiến thức về công nghệ và tìm hiểu thực sự về Bitcoin thì khó có thể sử dụng cũng như giao dịch nó, như đã trình bày ở phần trên, để sử dụng loại tiền này bạn cần tạo một ví Bitcoin và đổi nó sang tiền mặt. Vì vậy với những người không biết gì về công nghệ thông tin thì cần người có kinh nghiệm chỉ dẫn có thể thực hiện các công việc này. Giá thường biến động. Cũng giống như đô la, euro, vàng hay thị trường chứng khoán, Bitcoin cũng biến động theo thời gian thực. Lúc tăng mạnh, lúc thì giảm mạnh, hầu hết các biến động trên thế giới có ảnh hưởng đến đồng tiền điện tử đều có thể làm cho giá Bitcoin biến động. Ví dụ thời điểm mới phát hành Bitcoin giá của nó chỉ ở khoảng vài đô la, nhưng ở thời điểm hiện tại giá một Bitcoin đã lên tới hơn 1.000 đô la Mỹ. Hacker, tội phạm rửa tiền lộng hành. Chính vì hình thức giao dịch Bitcoin không được kiểm soát nên đã được nhiều nhóm đối tượng tội phạm sử dụng đồng tiền này như một phương thức giao dịch. Hacker cũng có thể tìm và tấn công nhiều sàn Bitcoin và đánh cắp, bên cạnh đó nạn rửa tiền cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại sao Bitcoin có giá trị? Bitcoin có giá trị vì nó sở hữu các đặc điểm như tiền tệ, bạc và vàng, độ bền tính di động, tính trao đổi, tính khan hiếm, có thể phân chia dễ nhận biết. Tất cả đều nhờ vào công nghệ chứ không phải dựa vào tin tưởng ngân hàng trung ương như tiền pháp định, cũng không phải dựa vào tính chất vật lý như vàng, bạc. Nhưng tất cả các yếu tố trên cũng không thể quyết định được giá trị của Bitcoin, điều quan trọng quyết định đến giá trị của Bitcoin chính là sự chấp nhận và tin tưởng nó. Ngày nay đã nhiều doanh nghiệp chấp nhận Bitcoin như hình một thức thanh toán, điều này chứng tỏ Bitcoin có giá trị chứ không phải là một thứ vô giá trị. Xem ngay, giá Bitcoin hôm nay. Bitcoin có thể trở nên vô giá trị không? Câu trả lời là có thể, trong quá khứ đã có nhiều đồng tiền trở nên vô giá trị, chẳng hạn như tiền của Zimbabwe, Venezuela. Chúng trở nên vô giá trị vì siêu lạm phát, thứ mà Bitcoin sẽ không xảy ra ở Bitcoin, tuy nhiên sẽ luôn có khả năng dẫn đến sự thất bại của Bitcoin, lỗi kỹ thuật, cạnh tranh tiền tệ, chính trị. Vì thế không có loại tiền tệ nào là an toàn tuyệt đối, chúng thể sẽ thất bại hoặc gặp khó khăn vào một thời điểm nào đó. Nhưng Bitcoin đã chứng minh được rằng mình có giá trị và có tiềm năng phát triển, tuy nhiên tương lai của Bitcoin thì không ai biết trước được, đúng không nào? Bitcoin là bong bóng. Bitcoin có phải là bong bóng hay không? Đây là một câu khó. Dưới nhiều góc nhìn của từng người sẽ có nhận định về Bitcoin khác nhau, chẳng hạn như tỷ phú Warren Buffett cho rằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác không có giá trị. Nhưng đối Robert Kiyosaki, doanh nhân, tác giả quyển sách Rich Dad Poor Dad, lại xem đây là loại tiền tệ của nhân dân. Trong quá khứ đã có nhiều bong bóng đã nổ, .com, nhà đất Mỹ, nhưng xét cho cùng thì Bitcoin có một chút khác biệt so với chúng. Vậy cuối cùng Bitcoin có phải là bong bóng hay không? Điều này chỉ có thời gian mới trả lời được. Trường hợp nếu nó là bong bóng thì hiện tại nó cũng chưa vỡ, thế bao giờ bong bóng Bitcoin vỡ? Câu trả lời là khi đồng tiền này không hữu ích với mọi người nữa. Nó sẽ tiếp tục phát triển và tồn tại miễn là có thể áp dụng vào thực tiễn. Có đồng tiền ảo nào vượt qua Bitcoin không? Có thể có, vì tương lai mà, đâu ai biết trước được điều gì, đúng không nào? Cho đến bây giờ, Bitcoin is king là cụm từ hay được nhắc đến trong cộng đồng tiền điện tử. Đúng vậy, đồng tiền này được ví như là một ông vua của các loại tiền điện tử. BTC đã có chỗ đứng vững chắc cho mình, giống như khi nhắc đến mua điện thoại di động thì bạn sẽ nghĩ ngay đến Tizen đi đông, đúng không nào? Bitcoin cũng vậy, khi nhắc tiền điện tử mọi người sẽ nghĩ ngay đến đồng tiền Bitcoin. Nhưng trong tương lai nếu có một loại tiền nào đó làm tốt hơn đồng BTC thì việc bị xoán ngôi vương là điều hết sức bình thường. Có nên đầu tư Bitcoin không? So với các thị trường khác thì thị trường tiền điện tử nói chung hay Bitcoin nói riêng thì dao động tăng giảm vài phần trăm mỗi ngày là việc hết sức bình thường. Chính yếu tố này mà nhiều người chọn BTC để chết coin. Giao dịch mua bán để kiếm lợi nhuận hàng ngày. Còn về dài hạn đây là một loại tiền tiềm năng nếu bạn tin tưởng vào giá trị của nó. Dân số thế giới có 7,594 tỷ người, 2018, nếu đồng tiền này trở thành đồng tiền chung của thế giới thì việc bạn sở hữu một BTC thì bạn sẽ trở thành thuộc người giàu có nhất thế giới. Tất nhiên đầu tư luôn đi kèm với rủi ro càng lớn thì lợi nhuận thu về càng lớn, nếu bạn quan tâm tới đầu tư Bitcoin thì có thể xem vài viết dưới đây. Xem ngay, đầu tư Bitcoin, tính hợp pháp tại các nước trên thế giới. Bản đồ dưới đây mô tả tính hợp pháp của Bitcoin trên toàn thế giới. Xanh lá, hợp pháp vàng, pháp luật không cấm, nhưng cũng không thừa nhận, gây nhiều tranh cãi, hồng, vẫn gây tranh cãi nhưng không bị cấm trực tiếp, đỏ, luật pháp dị nghị với BTC. Bitcoin có hợp pháp tại Việt Nam không? Không thể phủ nhận sự tiện lợi và nhiều ưu điểm mang lại của BTC. Nhưng việc giao dịch nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi. Tháng 2 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra thông cáo báo chí, trong đó nói rằng mọi hoạt động sử dụng Bitcoin để thanh toán tại Việt Nam sẽ không được pháp luật bảo vệ và thừa nhận, tuy nhiên không vi phạm điều khoản nào trong pháp luật Việt Nam. Điều này có nghĩa là khi bạn mua bán hay đầu tư Bitcoin gặp bất cứ rủi ro gì thì nhà nước không chịu trách nhiệm. Về mua bán, nói là như vậy nhưng hiện nay việc trao đổi, mua bán, đào Bitcoin vẫn diễn ra phổ biến ở Việt Nam và thậm chí đã có sàn giao dịch trung gian Bitcoin đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích mua Bitcoin thì mỗi người một khác, nhiều người sớm nhận thấy tiềm năng của đồng tiền này trong tương lai nên đã mua chữ BTC, một số thì đầu tư kiểu lướt sóng, mua khi giá thấp và chữ để bán ăn chênh lệch thầm ra vào các nhóm đào Bitcoin, các mạng lưới đầu tư SYIP tham gia vào các sàn cho nhận. Có thể tóm gọn lại là tại Việt Nam không ủng hộ việc sử dụng và đầu tư Bitcoin. Nhà nước đưa ra lời cảnh báo về rủi ro người dùng có thể gặp phải, nhưng chưa có điều luật nào cụ thể cho loại tiền này. Tức là nhà nước miễn trừ trách nhiệm đối với Bitcoin hay bất cứ đồng tiền ảo nào khi người dân sử dụng mà không được kiểm soát bởi ngân hàng, về thanh toán. Theo Nghị định số 101/2012, NDCP ngày 22 tháng 11 năm 2012 về thanh toán không dùng tiền mặt, đồng tiền ảo Bitcoin không được công nhận là một phương tiện thanh toán. Tại khoản 6, điều 6 của nghị định trên về các hành vi cấm cũng quy định nghiêm cấm sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp. Tóm lại là sử dụng Bitcoin nói riêng hay tiền ảo nói chung để thanh toán thì sẽ bị xử phạt hành chính, mức phạt từ 150 triệu đồng Việt Nam 200 triệu đồng Việt Nam. Vì thế những ai có ý định sử dụng Bitcoin để thanh toán cho các dịch vụ tại Việt Nam hiện tại thì không nên nhé. Làm cách nào để sử dụng BTC? Tìm hiểu kỹ về đồng tiền điện tử này, tạo một ví để lưu trữ và sử dụng Bitcoin, mua BTC từ các sàn giao dịch hoặc Bitcoin Ad mở dụng tại các nơi chấp nhận thanh toán bằng BTC. Tiền điện tử khác với tiền pháp định thông thường nên bạn phải tìm hiểu để dùng chúng, để tìm hiểu thì bạn nên xem hết bài này và các bài viết liên quan nhé. Lưu trữ Bitcoin ở đâu? Có lẽ bạn đang thắc mắc làm sao để gửi Bitcoin, gửi bằng cái gì và lưu trữ Bitcoin ở đâu, thì ví Bitcoin chính là câu trả lời. Ví Bitcoin được sử dụng để lưu trữ, giao dịch Bitcoin. Một số trang uy tín cho phép tạo ví Bitcoin như Blockchain, Coinbase, Zacks, Atomic, Exodus, Electrum. Hầu hết các ví lưu trữ Bitcoin đều có tính bảo mật cực cao qua nhiều lớp. Nếu muốn đăng nhập cần phải xác thực qua email và SSID hoặc phải nhập mã bảo mật Google Authenticator. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được để lộ thông tin ví cho bất cứ ai, vì nếu họ có thông tin đăng nhập vào ví của bạn, họ có thể thực hiện giao dịch và đánh cắp toàn bộ số Bitcoin có trong ví của bạn. Có hai loại ví Bitcoin. Ví nóng, ví lạnh. Ví nóng là loại ví mà bạn biết và hay sử dụng hiện nay, ví dụ như là Atomic, Exodus, Zacks, Blockchain đều là ví nóng. Tất cả các bài hướng dẫn về ví nóng đều nằm trong chuyên mục ví tiền điện tử. Mức độ bảo mật của ví nóng cũng rất ổn, nhưng nếu máy tính hay điện thoại của bạn có virus hay dùng phần mềm crack thì tốt hơn hết bạn hãy cài lại máy để đảm bảo an toàn cho bạn. Còn với ví lạnh thì bạn yên tâm hơn về độ bảo mật, bởi kể cả khi máy tính bạn nhiễm virus thì hacker cũng khó có thể lấy tài sản tiền điện tử của bạn. Xem ngay, ví blockchain là gì? Mua BTC ở đâu? Bạn có thể mua đồng tiền điện tử này tại các những nơi Bitcoin ATM hoặc sàn giao dịch. Hiện tại ở Việt Nam có 4 địa chỉ ATM tại Hồ Chí Minh mà bạn có thể mua loại tiền này. Đờ Nguồn Cà Phê DCT, 64 Dinh Cong Trang, phường Tan Dinh, quận 1. Cà Phê An, 18 Hoa Mai, Phu Nhoan, Italiani Pizza Hàn Thuyên, 17 Hàn Thuyên, Italiani Homemade Pizza, 290 Lý Tự Trọng. Nếu bạn không ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc muốn tiện hơn thì bạn có thể mua thông qua các sàn giao dịch dưới đây. Xem ngay, 6 sàn mua bán giao dịch Bitcoin hàng đầu tại Việt Nam và thế giới. Đồng tiền ảo BTC có thể sử dụng ở đâu? Thời gian những năm 2012-2013 trên thế giới họ sử dụng đồng Bitcoin để mua sắm trực tuyến hay sử dụng các dịch vụ online là chủ yếu. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2015 trở lại đây, khá nhiều công ty, doanh nghiệp, cửa hàng đã cho phép sử dụng đồng tiền này để thanh toán online lẫn offline. Theo một khảo sát năm 2020 thì 36% doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hoa Kỳ chấp nhận Bitcoin. Một số công ty lớn chấp nhận hình thức thanh toán này có thể kể đến như Microsoft, Expedia, Wikipedia và The Burger King, Venezuela, Đức, KFC, Canada, Subway, Overstock, Tweet, Mega, and Amazon, không trực tiếp. Ngoài ra bạn còn có thể những nơi chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền ảo này tại CoinMap. Làm sao để đổi BTC sang tiền mặt? Để đổi BTC sang tiền mặt thì bạn có thể chọn những sàn giao dịch bằng VND, một số sàn thanh toán bằng VND bạn có thể tham khảo như sàn Vicuta, sàn Remitano, sàn CoinHako. Đồng tiền điện tử BTC đã bị hack lần nào chưa? Tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 10 năm kể từ khi ra mắt, Bitcoin vẫn chưa bị hack lần nào, điều này chứng tỏ đồng tiền ảo này được thiết kế rất tốt. Những vụ hack liên quan đến loại tiền này đều xuất phát từ sàn giao dịch. Một vụ kinh điển chẳng hạn như sàn MT Gox bị đánh cắp 850,000 BTC. Nếu tính theo tỷ giá hiện tại thì số BTC bị đánh cắp này lên tới 7,4 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra còn nhiều vụ khác liên quan tới việc BTC bị đánh cắp trên các sàn giao dịch nữa. Tất nhiên những hacker chiếm được Bitcoin do khai thác các lỗ hổng bảo mật từ sàn. Điều này làm ảnh hưởng tới giá của BTC, nhưng mạng lưới của nó thì có thiệt hại gì cả. Có tất cả bao nhiêu Bitcoin? Nguồn cung của Bitcoin là 21,000,000 coin, chúng ta không thể tăng hay giảm số lượng này, lý do tại số có chỉ có 21 triệu coin thì không ai có thể biết được. Tại thời điểm viết bài thì hiện tại có 18,354,862 BTC đang lưu hành, tức là chỉ còn lại 2,645,138 đồng nữa. Vì nguồn cung cố định nên cách duy nhất để có được BTC mới chính là đào Bitcoin. Đào Bitcoin là gì? Đào Bitcoin là dùng các phần mềm xử lý các giao dịch và bảo mật, đổi lại thợ đào sẽ nhận được các phần thưởng là đồng tiền này, tốc độ đào nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hash rate. Phẩy. Để tránh đồng tiền này bị lạm phát và mất giá nên nó được thiết chế một cơ chế gọi là Bitcoin Halving. Cứ sau 210,000 block khoảng 4 năm sự kiện Halving sẽ diễn ra, phần thưởng khối block reward của các thợ sẽ giảm đi phân nữa. Điều này có nghĩa là số lượng BTC lưu hành sẽ giảm sau mỗi 4 năm, vì vậy phần trăm lạm phát cũng giảm dần theo thời gian. Tỷ lệ lạm phát của đồng tiền ảo này hiện tại là tương đương 3,7% theo Uibull, dự tính đến năm 2140, Halving thứ 64, sẽ không còn BTC để khai thác nữa, có nghĩa phần trăm lạm phát sẽ bằng 0%. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về đào BTC thì hãy xem bài dưới đây. Xem ngay, đào Bitcoin là gì? Tại sao Bitcoin cần phải mở rộng? Vì đây là điều bắt buộc để Bitcoin có thể trở thành một loại công cụ thanh toán phục vụ cho toàn bộ người dân trên thế giới. Hiện tại Bitcoin có thể xử lý trung bình khoảng 3 giao dịch một giây, nguyên nhân do kích thước khối của đồng tiền này chỉ có 1 megabyte và giao thức đồng thuận Proof of Work. Chấm. Trong khi đó Visa có thể xử lý khoảng 4.000 giao dịch mỗi giây và có khả năng mở rộng lên đến 65.000 giao dịch một giây. Chính vì thế để đảm bảo cho sự tăng trưởng trong tương lai và sử dụng ở một quy mô rộng hơn thì Bitcoin cần phải mở rộng. Giải pháp mở rộng chia tách fork. Với giải pháp này để thay đổi khả năng xử lý giao dịch thì phải thay đổi các vấn đề liên quan đến kỹ thuật của Bitcoin như tăng kích thước khối. Quy trình thay đổi này được gọi là fork hay chia tách, những thay đổi tương thích với mạng gọi là soft fork, thay đổi không tương thích với mạng gọi là hard fork. Xem ngay, fork, hard fork và soft fork là gì? Lớp thứ 2, layer 2. Lớp thứ 2 là một framework hoặc một giao thức thứ hai được xây dựng trên mạng lưới blockchain hiện có. Giải pháp mở rộng layer 2 cho Bitcoin đó chính là Lightning Network. Nó giúp bạn có thể chuyển tiền tức thì với mức phí gần như miễn phí, đồng Bitcoin có phải mô hình lừa đảo? Nếu dạo gần đây bạn đang lang thang trên mạng để tìm hiểu về Bitcoin và các thông tin liên quan, có thể sẽ đọc được trên báo chí, xem TV hay nghe kể từ bạn bè rằng có những trò lừa đảo Bitcoin, vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào? Đầu tiên, mình vẫn muốn nhắc lại một lần nữa. Bitcoin là một loại tiền tệ có giá trị thực, nói một cách chính xác nhất thì nó là đồng tiền tiền ảo nhưng có giá trị thực, không có tổ chức hay cá nhân nào đứng đầu, quản lý, vì vậy nó không có tội. Nếu bạn search Google với từ khóa Bitcoin lừa đảo, thì sẽ có kha khá bài báo nói về những trường hợp này, cũng giống như việc bạn bị lừa tiền, lừa tài sản. Nhiều nguồn tin còn cho rằng Bitcoin có thể là một mô hình lừa đảo đa cấp dạng Ponzi, tuy nhiên, báo cáo từ World Bank, Ngân hàng Quốc tế, một tổ chức tài chính quốc tế, năm 2014 kết luận rằng, trái với ý kiến của nhiều người, Bitcoin không phải là mô hình lừa đảo Ponzi. Thường các mô hình lừa đảo là lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước, mục đích cuối cùng là tài sản rơi vào tay những chủ dự án. Nhưng đối với đồng tiền BTC thì nó hoàn toàn phi tập trung, không chịu kiểm soát của một cá nhân nào cả. Vì thế ta có thể kết luận đây không phải là mô hình lừa đảo, nhưng đồng tiền ảo này bị kẻ xấu lợi dụng cho những hình thức lừa đảo riêng của họ. Tóm lại, Bitcoin không có lỗi trong bất cứ một trường hợp lừa đảo nào, có lừa đảo hay không là do chính những người trong cộng đồng sử dụng tạo ra và sử dụng Bitcoin như một hình thức lừa đảo. Và cũng chính vì Bitcoin là đồng tiền ảo, nhiều người không có kiến thức, không đủ hiểu biết nên cứ quy ra Bitcoin là lừa đảo là không có thật. Điều này blogtinao.com khẳng định là sai hoàn toàn, tiền Bitcoin là ảo. Đồng tiền Bitcoin có phải tiền thật không? Admin có nhận định gì về tiền ảo Bitcoin? Blockchain áo thường xuyên nhận được những câu hỏi dạng như thế này. Nhưng nếu giải thích cho từng người thì nó khá dài dòng và mất thời gian nên hôm nay admin quyết định viết bài này để các bạn có thêm thông tin về loại tiền này. Thực ra Bitcoin không phải tiền ảo mà là tiền thật hay cách gọi khác là tiền điện tử. Nhiều người mới tìm hiểu hoặc chưa có đủ thông tin hay gọi Bitcoin là tiền ảo, cách gọi này rất dễ gây hiểu lầm cho những người chưa biết gì về nó. Bởi vì từ tiền ảo là để chỉ một cái gì đó không có thực, thường thì tiền ảo được sử dụng trong một cộng đồng nhất định, ví dụ Khi bạn nạp tiền vào game thì đó là tiền ảo, nó gần như không quy đổi được ra tiền thật và nếu có thì giá trị rất thấp do hai bên quy định với nhau khi giao dịch. Hơn nữa, cách tạo ra tiền ảo và vận hành nó khác hoàn toàn so với Bitcoin. Ngược lại thì đồng tiền Bitcoin có thể đổi ra tiền thật và có giá trị rất lớn. Hơn nữa, đồng tiền này được sử dụng rộng rãi, mang tầm cỡ quốc tế, nó có thể sử dụng để mua nhiều thứ có giá trị như tiền thật. Ảnh dưới đây là biểu đồ dao động giá Bitcoin từ năm 2012 tới 2017. Biểu đồ dao động giá của Bitcoin từ năm 2012 đến 2017 có khi nào Bitcoin sẽ chết không? Một thực tế cho thấy rằng những thông tin mang xu hướng tiêu cực thường được cộng đồng tiếp nhận và lan tỏa rộng rãi hơn những tin tích cực. Ví dụ điển hình như Bitcoin, những lợi ích mà nó mang lại cho người dùng về giảm thiểu chi phí, tiện lợi trong thanh toán thì lượng người chia sẻ lại rất ít. Ngược lại những thông tin đại loại như Bitcoin lừa đảo, đầu tư Bitcoin bị lừa thì lại lan tỏa rất nhanh. Mà thường những người chia sẻ là người thậm chí còn không biết Bitcoin là gì. Lên Google tìm kiếm thì cũng chỉ ra những tin không chính xác, những tờ báo kém uy tín không phải chính thống, từ đó họ lại cứ gắn cái mác lừa đảo cho đồng tiền Bitcoin. Có không ít cá nhân mặc dù không hiểu rõ BTC là gì, nhưng vẫn lên tiếng bôi xấu hình ảnh của Bitcoin, cho rằng BTC là lừa đảo, là đa cấp Ponzi, tài trợ khủng bố. Mặc dù vậy, thời gian gần đây khi một số tờ báo lớn đăng tin rầm rộ về Bitcoin theo hướng tích cực thì một số bộ phận công luận đã bắt đầu công nhận và nghĩ khác về đồng tiền này. Trải qua nhiều giai đoạn tưởng chừng như bị loại bỏ, nhưng Bitcoin vẫn sống và phát triển rất mạnh. Hơn nữa nếu muốn dừng các giao dịch Bitcoin, gần như người ta phải đánh sập cả mạng Internet, vì thế khả năng Bitcoin chết là rất thấp. Tìm hiểu Bitcoin thông qua video. Đây là một video về Bitcoin khá hay, mọi người xem qua để hiểu thêm về Bitcoin nhé. Lời kết, như vậy là blogtinao.com đã giúp các bạn giải đáp được những thắc mắc về Bitcoin là gì, và có nên đầu tư vào Bitcoin hay không. Hy vọng bài viết này sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các bạn, cũng bài viết này sẽ cho các bạn một cái nhìn chính xác hơn về đồng tiền Bitcoin. Nếu các bạn còn bất cứ câu hỏi nào hãy để lại dưới phần bình luận nhé, Blog Tiền Nào sẽ giải đáp cho các bạn sớm nhất có thể. Nguồn tham khảo, https://bitcoin.org/en/faq4/5/57 bình chọn.